Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với các vị đề tài là bố thí. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, nói đến bố thí là quý vị ở đây cũng đã học qua, cũng đã nghe qua, cũng có nhiều thầy để hướng dẫn cho các vị về hạnh bố thí. Bởi vì hạnh bố thí đứng đầu trong các hạnh. Nếu chúng ta dùng hạnh bố thí để nhiếp phục mọi người, thì trong tứ nhiếp pháp, bố thí vẫn đứng đầu, sau đó là ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Và thể hiện tinh thần bố thí này qua hạnh của Bồ Tát thực hiện lục độ vạn hạnh, thì bố thí lại là đứng đầu. Cho nên hạnh bố thí hết sức là quan trọng đối với toàn thể mọi người trong chúng ta. Như vậy bố là gì nè? Bố là ban, thí là cho. Bố thí có nghĩa là chúng ta ban cho người khác những điều mà họ mong cầu mơ ước đến chúng ta. Họ luôn luôn cần sự quan tâm của chúng ta để chia sẻ với họ, giúp đỡ họ, động viên họ, để cho họ ngày một tăng tiến hơn trên con đường giải thoát giác ngộ hay là thành tựu sự nghiệp của chính mình. Vì vậy sự bố thí hết sức quan trọng đối với Phật tử, người hành hạnh Bồ Tát đi vào cuộc đời để làm lợi ích cho chúng sanh. Vì vậy cho nên bố thí nó có ba. Thứ nhất là tài thí, thứ hai là pháp thí, thứ ba là vô úy thí. Chúng tôi sẽ phân tích từng phần một để cho quý vị cố gắng ghi nhớ mà hành trì để đem đến lợi ích cho tự thân của chúng ta và đem đến lợi ích cho mọi người. Thì tài thí nó gồm có hai, thứ nhất là nội tài, thứ hai là ngoại tài. Điều này tất cả Phật tử trong chúng ta ai cũng có thể làm được điều này cả. Chứ đừng nghĩ rằng con là Phật tử, có nhiều khi con nghèo quá thì làm sao con bố thí đây. Gia đình con cơm ăn không no, áo không đủ mặc, như vậy con bố thí bằng cách nào? Thì thưa quý vị, về nội tài, thứ nhất là về nội tài. Chúng ta không có tiền bạc để bố thí giúp đỡ mọi người, thì chúng ta giúp họ bằng cái công sức lao động của chúng ta, bằng trí tuệ của chúng ta để cho mọi người vượt khó. Giống như hôm nay, quý vị đang ngồi đây tu tập, và có điều kiện hơn, bên cạnh đó cũng biết bao nhiêu người họ đang thể hiện hạnh bố thí bằng cách tự thân họ vào trong bếp nấu những bữa cơm ngon để phục vụ cho quý vị. Như vậy là họ đã thực hiện hạnh bố thí. Đây là bố thí nội tài, bố thí bằng cái công sức lao động của chúng ta. Mà thường xưa có dạy á, kẻ của một đồng công một lượng. Của chúng ta có một đồng, công chúng ta có một lượng. Vì vậy cho nên bố thí về nội tài, đây là cái điều kiện để cho quý vị ai cũng có thể thực hiện được. Hay là hôm nay quý vị đến với đạo tràng chánh kiến này, quý vị đến vào một buổi sáng sớm thì quý vị thấy sân còn dơ. Chúng ta đi vào trong lấy cây chổi, quý vị quét dọn cho sạch sẽ, như vậy là quý vị bố thí rồi. Quý vị bố thí một con đường thật đẹp cho mọi người đi. Quý vị bố thí một con đường thật đẹp cho chư thiên đi, và đem đến sự tươi mát cho mình và cho tất cả mọi người. Như vậy là quý vị đã thể hiện cái hành động bố thí của mình rồi. Cho nên sự bố thí bằng tài thí mà qua nội tài này dễ dàng cho tất cả quý Phật tử thực hiện. Đắp đường, sửa cầu, xây chùa, rửa chén, lặt rau, bữa củi, nấu cơm, tất cả những hành động đó đều là bố thí cả, để phục vụ vì lợi ích an vui hạnh phúc cho mọi người là quý vị đã bố thí rồi. Cho nên điều này quý Phật tử ai ai cũng có thể làm được. Ngày hôm qua từ Trà Vinh chúng tôi về, chúng tôi thấy về tới chùa Phật Tâm có một cái lỗ thật bự, cho nên hai anh chàng này chạy xe như băng phục ngày lỗ đó, té xe, người thì chở bệnh viện, một người thì nằm ngơi ngớt. Chúng tôi thấy vậy, đỡ anh vô rồi dừng xe 15 phút để đi tìm những cục đá lớn bỏ vào cái lỗ và ghé nhà bên cạnh mượn cái búa và đập cho nó nát nhừ vô và cắm bít đi cái lỗ đó lại để khỏi gây tai nạn cho mọi người, để phục vụ cho cuộc sống chúng sanh. Như vậy là đã bố thí rồi đó quý vị. Cho nên điều này rất dễ làm cho tất cả quý vị. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, lúc bây giờ có một bà cụ già nghèo đến nỗi bà không có được một bộ đồ cho toàn diện, bà chỉ được có một cái quần thôi, không có một áo. Vì vậy cho nên mỗi sáng sớm bà đi xin tiền đó quý vị, thì bà chỉ có mặc cái quần và lấy cỏ che lại cái phần thân trên của mình lại để đi xin. Như bà rất kính trọng Đức Phật. Hôm nay biết rằng Đức Phật sẽ đến và đi khất thực ngang đây, nhưng nhìn lại cái thấy cuộc đời mình khổ quá, nghèo quá, không có gì để được trang nghiêm nơi thân, thì làm sao dám xuất hiện để đảnh lễ Thế Tôn? Và quá nghèo khổ thì làm sao cúng dường Đức Phật? Bà suy nghĩ như vậy, cho nên vừa suy nghĩ xong thì nhìn Đức Phật và tăng chúng ôm mình bác để khất thực đến. Bà sợ đối diện với Đức Thế Tôn bằng một thân thể không được đầy đủ quần áo, cho nên bà ngại ngùng, bà chui vào trong một bụi rừng rậm. Chui vào trong rừng rậm rồi, bà cảm thấy không an lòng, bởi vì mình ước mơ để gặp được Phật, để đảnh lễ ngày hôm nay, nhân dịp ngài đi ngang đây để khất thực, mà mình không đảnh lễ thì uổng biết dường nào, cả đời này chắc gì mình gặp lại. Cho nên bà nghĩ đến đó mà trong lòng bà bất an, rồi bà lủi thủi bà chui ra, lú cái đầu ra ngoài bụi rừng rậm để nhìn thấy Đức Phật. Đức Phật đi khất thực ngang đó, ngài dừng lại và ngài hỏi rằng: này bà cụ, tại sao bà muốn chiêm ngưỡng Như Lai và đảnh lễ Như Lai, mà tại sao bà không ra để đảnh lễ mà bà chui sâu vào đám rừng rậm, lú cái đầu ra để nhìn Như Lai mà rớt nước mắt vậy? Bà nói: bạch Đức Thế Tôn, sở dĩ con nghèo quá, quần áo không đầy đủ và của cải không có món gì đáng một đồng, thì làm sao dám đảnh lễ Thế Tôn và cúng dường Thế Tôn? Đức Phật nói: vậy bà bán cái nghèo đi Như Lai mua cho. Bà cụ già mới nói: bộ nghèo mà cũng bán được nữa hả? Hồi đó giờ quý vị có nghe ai nói bán cái nghèo chưa? Và quý vị có mua cái nghèo bao giờ chưa? Nhưng mà hôm nay Như Lai chúng ta ôn lại, thấy Như Lai chúng ta dám mua cái nghèo. Bà cụ nói: con đâu không còn cái gì để bán nữa. Đức Thế Tôn nói: chẳng lẽ bà không có thể múc cho Như Lai một bát nước sao? Bà không thể chỉ Như Lai con đường để đi đến tịnh xá sao? Bà không thể làm một việc gì nhỏ bé như thế để giúp Như Lai sao? Như vậy là bà đã bố thí rồi. Bà nghe đến như vậy, bà nhìn lại trong cái bát nước cơm của bà còn được 1/3 bát mà được cúng, được người ta cho bà vào ngày hôm qua sau khi một chai đàn thật lớn. Vì vậy bà về bà uống hết 2 phần rồi còn 1 phần để lại ngày hôm sau uống. Bởi vì nếu ngày hôm sau không khất thực được, không sinh được, thì như vậy mình sẽ sống như thế nào đây? Nhìn vô bát nước cơm tiếc hồi hội, nhưng mà bà thể hiện được sự bố thí. Rồi trong giây lát bà bưng hết bát nước cơm của bà chế vào trong cái bát của Đức Thế Tôn và đảnh lễ cúng dường cho Phật. Đức Thế Tôn nhận bát nước cơm uống một cách ngọt ngào và thọ ký cho bà kiếp sau trở thành những người giàu có, bởi vì bà phát tâm cúng dường cả tài sản sự sống của bà. Đó là 1/3 của bát nước cơm. Bà cúng dường Đức Như Lai xong, sau đó bà mất và sanh lên được làm một cái hoàng hậu của kiếp sau. Quý vị thấy, người biết bố thí cúng dường bằng một cái hành động nhỏ và ước mơ để cúng dường Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật, mà còn không có đủ quần áo để đối diện, không có một cái món gì cho dù nhỏ bé để cúng dường Đức Thế Tôn, mà bà vẫn có thể làm được cúng dường bằng cái bát nước cơm tuy rằng thiêu của ngày hôm qua, mà Đức Thế Tôn vẫn nhận một cách hết sức là hoan hỷ. Chúng ta tất cả mọi người cũng vậy. Đừng nghĩ rằng mình có nhiều tiền mình mới cúng dường được. Đừng nghĩ rằng mình phải có thật là nhiều tài sản mới được làm lợi ích cho mọi người. Thưa quý vị, có nhiều người rất giàu, có đầy đủ tiền bạc, nhưng mà họ không có biết phát tâm bố thí cúng dường. Điều này thưa thiệt với quý vị không đơn giản chút nào nếu quý vị không biết phát tâm. Ở gần nhà chúng tôi có một cái cô giàu không thể kể. Cách đây khoảng 20 năm chúng tôi biết cô đó, mà cô có cái tài sản nhiều không có, chứ bây giờ tính ra cỡ vài chục tỷ như chơi. Mà thậm chí biết bao nhiêu người nghèo hèn ở trước cửa nhà cô đuổi xô ra và quýnh đập họ giống y hệt như Thanh Đề ngày xưa không khác. Cuối cùng rồi tài sản của bà cũng bỏ lại ra đi với hai bàn tay trắng. Ba đứa con dành nhau ăn, một đứa cắt cổ, một đứa ở tù, còn đứa con khùng điên ở lại hưởng tài sản mà không xài vào đâu cho được. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, thể hiện hạnh bố thí về nội tài này để quý vị, tất cả mọi người ai cũng có thể làm được bằng sức lao động của mình, phục vụ cho chúng sanh để tạo một cái nhân duyên phước báo cho mình ở hiện tại và ở đời sau. Người có đầy đủ điều kiện hơn bố thí cho họ ngoại tài, tiền bạc vàng dòng của cải châu báu, đất đai, những gì mình có được, chia sẻ gánh nặng khổ đau cho tất cả mọi người, để mọi người cảm thấy cuộc đời của mình còn có những người đã yêu thương ta, quan tâm chăm sóc ta. Chúng ta phải gắng cố gắng sống cho tốt hơn để đáp lại lòng yêu thương của mọi người. Nếu chúng ta không làm được điều đó thì quý vị dễ dàng bỏ rơi biết bao nhiêu tâm hồn và biết bao nhiêu con người đang đau khổ, đang chờ sự thương xót giúp đỡ của chúng ta. Ngày nay cũng vậy, quý vị thể hiện bằng nội tài bố thí, ngoại tài của cải tài sản bố thí rồi, vẫn chưa đủ mà quý vị phải thể hiện bằng cái lời nói ngọt ngào mình chia sẻ cho họ để giúp đỡ họ vượt qua những khổ đau trong cuộc sống. Có nhiều lúc họ rất cần tiền quý vị, nhưng mà đôi lúc họ cần những lời nói ngọt ngào chia sẻ gánh nặng khổ đau của họ hơn là cần tiền. Có một lần người chị bà con của chúng tôi thưa với mẹ rằng: mẹ à, mẹ làm rất là nhiều tiền, ba làm rất là nhiều tiền, nhưng mà con đang đau khổ, cái con cần đó không phải tiền của cha của mẹ cho con ngày nào cũng bạc triệu. Con cần là sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của cha mẹ đến cho con. Đôi lúc trong cuộc sống của chúng ta có những người nghèo khổ, họ cần tiền bạc, quý vị giúp đỡ họ trong khả năng của quý vị. Rồi có những lúc họ cần đến sự công sức lao động để chia sẻ gánh nặng khổ đau của họ. Và có những lúc họ cần những lời nói ngọt ngào, sự yêu thương của các vị để chia sẻ cho họ. Chứ không phải lúc nào họ cũng cần tiền. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy mà sự bố thí của chúng ta nó nhiếp hết tất cả mọi trình độ căn cơ để đi vào cuộc đời để giúp đỡ làm lợi ích an vui cho người khác. Nếu không được như vậy, cuộc sống của chúng ta không thể hiện được cái tình yêu thương của mình dành cho mọi người. Bởi vì trước giờ chúng ta sống bởi cái tâm hồn ích kỷ hẹp hòi, luôn luôn nghĩ gì lợi ích cho chúng ta mà không bao giờ biết giúp đỡ sẻ chia cho người khác. Hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa để trở về với tất cả mọi người, để nhắc lại sự ích kỷ hẹp hòi của Bà Thanh Đề ngày xưa mà ngài đại hiếu Mục Kiền Liên phải trải qua bao nhiêu công sức tu tập chứng thành đạo quả mà vẫn chưa đủ khả năng để cứu bà ra khỏi cảnh ngạ quỷ địa ngục súc sanh. Bởi do cái lòng tham lam ích kỷ hẹp hòi của mình mà tạo cho mình không biết bao nhiêu khổ đau trong cuộc sống. Hôm nay quý vị đã tu tập rồi, thấy được vậy, cho nên mình thể hiện lòng thương yêu mọi người để giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng khổ đau của họ. Nhất là những mảnh đời bất hạnh đang cần đến sự chia sẻ mỗi người trong chúng ta. Mà Việt Nam ta có dạy, lá lành đùm lá rách thì đùm lá né. Chúng ta có thể giúp đỡ nhau, chia sẻ gánh nặng khổ đau của nhau. Thứ hai là quý vị ngăn chặn được cái lòng tham lam ích kỷ hẹp hòi của mình. Bởi vì của cải tài sản mình còn cho người ta được, thì có khi nào mình trộm cắp của người ta không? Không bao giờ. Của mình còn cho mà, thì của người ta mình sẽ không bao giờ liếc mắt để tâm đến đâu. Cho nên cái điều này quý vị phải cố gắng ngăn chặn. Mà muốn được như vậy thì quý vị bố thí nội tài này phải thể hiện bằng cái hành động của mình, rồi bằng tài sản của mình, nhưng mà thể hiện qua cái lời nói ngọt ngào để chia sẻ. Thì như vậy họ cảm nhận gần gũi hơn. Giống như con kinh dược sư dạy đó. Nếu mà cái vị nào mà khi mà mới được lên làm quan quyền hay là làm vua gì đó, phải biết tự tay mình đem của ra bố thí cho người, phải có lời ngọt ngào, nhẹ nhàng, an ủi họ, thì như vậy cái công đức nó mới cao. Quý vị giúp mọi người đừng bao giờ nghĩ rằng mình giúp, mà quý vị thấy họ đau khổ, họ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta thì chúng ta giúp đỡ họ thôi. Đừng bao giờ nghĩ đến và quan tâm nhiều đến. Bây giờ họ cần chúng ta giúp đỡ, thì như vậy quý vị bố thí mà quý vị hạnh phúc lắm. Chúng tôi kể cho quý vị nghe nha. Cái câu chuyện này cũng vui lắm. Có một cô Phật tử, cô giàu lắm quý vị. Cô giàu lắm, mỗi lần lại cô cúng dường cho thầy 100 triệu gì đó để thầy sửa chùa. Thì cô đề nghị là thầy phải ghi tên của cô. Rồi mỗi lần cô lại là phải ra đón tiếp, rồi phải dọn cơm đồ này kia trên bàn trên trước để cho cô ăn. Như vậy mới thể hiện được cái sự đền đáp. Hôm nọ cô lại chùa không gặp thầy, và gặp mấy chú coi cô cũng như một Phật tử bình thường khác thôi. Bởi vì tất cả mọi người khi bước vào cổng chùa thì đều bình đẳng giống như nhau. Lúc bây giờ cúng dường hạt cát cũng có thể quý như ngàn vàng. Quan trọng là cái tâm của chúng ta, chứ không phải là nhiều là ít ở cái số lượng. Cho nên không có tiếp đãi cô đàng hoàng, cô giận cô điện cho thầy liền, cô la nhôi hết. Quý vị thấy không? Cúng dường càng nhiều càng đau khổ chứ không có hạnh phúc gì hết. Bố thí càng nhiều càng phiền muộn thêm, thì như vậy bố thí không có lợi ích. Cho nên khi mà quý vị đi đến cái chùa nào, ha, đến đạo tràng này, hay là quý vị đi đến cái nơi nào đó, thấy người ta làm cái việc đó có lợi ích cho mọi người, đem đến niềm vui, hạnh phúc cho số đông, thì như vậy quý vị thấy mình có khả năng, có điều kiện để giúp đỡ, là quý vị đem tiền ra giúp đỡ mà không cần phải nghĩ đến nhiều gì hết. Thì như vậy quý vị, người ta tiếp mình, đón mình đàng hoàng cũng được, không đón cũng không sao. Có dọn cơm cho ăn thì càng tốt, không dọn cơm cho ăn thì về nhà ăn. Chứ không cần để tâm tới. Như vậy là quý vị càng đi giúp đỡ mọi người, bố thí cho mọi người, cúng dường cho nhiều chùa, như vậy về nhà hạnh phúc an lạc ghê gớm luôn. Càng bố thí càng thấy vui. Nhưng mà đi rồi cái cần phải như thế này, phải ghi tên để trước, phải đón rước đàng hoàng như vậy. Bữa nào thiếu cái về nhà đi cúng dường mà mặt dọn 12 chén chè còn dư chỗ lại. Thì như vậy chúng ta càng cúng dường càng bố thí thì chúng ta khổ đau thôi. Cho nên quý vị phải để ý điều này, quý vị phải bố thí mà luôn luôn đừng để tâm đó. Lương báo dương tâm muội vậy, bố thí mà chúng ta ghi nhớ như vậy là bố thí có mưu tính. Cho nên giúp đỡ mọi người đừng có nghĩ đến nữa, giúp đỡ cho họ vượt qua khốn khó thôi là được rồi. Có nhiều khi quý vị cảm thấy họ chịu ơn với quý vị, chứ thầy đi giảng pháp cho quý vị cảm ơn thầy nhôi chân, chứ thực sự ra thầy không có ơn gì hết. Mà thầy cảm ơn quý vị. Bởi vì nếu mà không có quý vị nghe pháp thì thầy không thể nào thể hiện tinh thần hoằng pháp lợi sanh được. Cho nên quý vị là người ăn của thầy chứ không phải là người chịu ăn thầy. Nhờ có quý vị mà thầy thể hiện được hành động của một người đi vào cuộc đời để hoằng pháp lợi sanh. Nếu không có quý vị thầy giảng cho ai? Nếu không có quý vị thầy thuyết pháp cho ai? Vì vậy quý vị cũng vậy, khi mà mình giúp đỡ ai đó, mình đừng bao giờ nghĩ là họ chịu ơn mình, mà mình nghĩ là mình chịu ơn họ. Bởi vì nhờ họ nghèo khổ mà có cơ hội mình thể hiện hạnh bố thí của mình để giúp đỡ được người khác. Nếu không có họ, quý vị có tiền nhiều không biết giúp đỡ cho ai.
Quý vị thấy không? Cho nên mình cảm ơn họ nhiều hơn là họ cảm ơn mình. Thấy được như vậy, quý vị giúp đỡ người ta, quý vị thấy là mình chịu ơn họ, bởi vì nhờ họ mà mình thực hiện được hạnh bố thí. Quý vị nghĩ được như vậy rồi là quý vị cảm thấy an lạc, hạnh phúc ghê. Còn bằng không là quý vị đi bố thí nhiều, quý vị cúng dường nhiều, đem tâm đau khổ buồn phiền nhiều không, chứ không lợi ích gì cả. Mà chúng tôi thấy rồi, có nhiều Phật tử lắm. Vì vậy cho nên mấy thầy phương tiện theo, có nhiều khi phương tiện theo cả cúng 3-4 bao xi măng gì đó với thầy đấy. Ghi vô nha, ghi vô. Cảm ơn cô 8, cô 10 gì đó, công đức vô lượng vô biên, cúng dường mấy bao xi măng. Trời ơi, công đức vô lượng vô biên. Mà ngày xưa vua Lương Võ Đế xây không biết bao nhiêu chùa, độ không biết bao nhiêu tăng ni tu học, hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma có công đức không? Ngày nó không có gì hết. Mà hôm nay có mấy bao xi măng để công đức vô lượng vô biên, cái Phật tử khóa về treo lên trên. Bữa nào mà cúng ở đâu đó mà không có để cái bảng đó là không chịu nha, buồn lắm rồi nha. Đi về cái mặt chầm dâm chờ bự à. Thì như vậy chúng ta đi bố thí cúng dường, chúng ta đem đến cái phiền muộn cho mình không? Cho nên càng bố thí nhiều càng phiền muộn trong lời ích gì hết. Cho nên hôm nay hiểu được điều này rồi, mai mốt mình giúp đỡ ai đó đừng nghĩ người ta chịu ơn mình, mà phải nghĩ là mình chịu ơn người ta. Bởi vì nhờ họ mà quý vị thể hiện được hạnh bố bồ thí để tạo cho mình cái phước báo giàu sang phú quý, gặp đủ điều kiện thuận lợi ở hiện tại và kiếp sau. Rồi thấy không? Giống như bà cụ già chỉ có bố thí 1/3 bán nước cơm tiêu thôi mà cũng có thể trở thành hoàng hậu được vậy. Thì hôm nay mà quý vị mà khởi cái tâm giống như bà cụ, hết lòng để cúng dường, đem tâm thanh tịnh để phục vụ cho cộng đồng, lợi ích cho mọi người, thì ngay nơi đây quý vị tạo cho mình được công đức vô lượng vô biên thật sự đấy, chứ không phải giống như ông vua Lương của đế. Cho nên về cái điều tài thí này là quý vị gắng cố gắng thực hiện hai điều, đó là nội tài và ngoại tài, để đem đến sự yêu thương, chia sẻ gánh nặng khổ đau cho mọi người, và bên cạnh đó để ngăn chặn lòng tham lam ích kỷ hẹp hòi của chúng ta. Thứ hai là pháp thí. Quý vị phải luôn luôn chia sẻ với mọi người bằng những điều hiểu biết của mình qua quá trình tu tập. Chia sẻ với mọi người, trong gia đình của mình, những người bên cạnh mình, xung quanh mình. Nếu quý vị có khả năng làm được điều đó thì tốt, không có khả năng điều đó thì quý vị cũng có thể vận dụng phương tiện. Quý vị vận dụng phương tiện. Trời ơi, con ơi, con nay á, con đi theo mẹ đi. Con đi theo mẹ đi lại đạo tràng Chánh Kiến này, nay vui lắm, có ông thầy ở trên Trà Vinh Vĩnh Long gì đó, ông xuống ông nói chuyện mắc cười chết luôn. Con đi. Con tin con đi thử một lần biết à. Như vậy nó nghe nó khơi dậy cái tánh hiếu kỳ, không biết ông thầy đó giảng như thế nào, vui ra sao nó chưa biết, nhưng mà nghe mẹ giới thiệu vậy tự nhiên nó có tầm hiếu kỳ muốn đi nghe thử xem sao, đi nghe thử nhờ vậy mà gieo nhân duyên chút xíu với Tam Bảo. Quý vị thấy không? Như vậy là quý vị đã bố thí rồi đấy. Hay là những cô mà lớn tuổi nè, có con có cháu nè, thậm chí mình không biết chữ gì hết mà đi vô tạo tràng Chánh Kiến này, nói với chú ơi chú, cô ơi cô gì đó, thầy ơi thầy gì đó, cho con xin cuốn Tam Quy Ngũ Giới đi. Rồi gọi hỏi chi dạ đem về đặng con đọc. Con đâu biết chữ đâu đọc. Chứ chú mới thầy với con hỏi vậy, nó con không biết chữ nhưng mà con cháu con nó biết chữ, nó đọc cho con nghe. Quý vị cầm về cái kia, quý vị đưa cho cháu. Nè con ơi con, cháu ơi cháu hay gì đó, bà nội không có thấy đường đọc đâu, mày đọc cho tao nghe coi. Đọc cho tao nghe coi, mới xin được cuốn sách hay lắm là đọc cho tao nghe đi. Vì vậy cho nó đọc cho mình nghe, nhưng mà không phải mình cần nghe, mình đi chùa mình nghe giúp mình rành hết rồi. Nhưng mà kêu nó đọc ra để làm gì quý vị? Để nó đọc nhiều kinh sách vậy, lần lần thâm nhập Phật, Phật pháp hồ nào mà không hay. Như vậy là quý vị bố thí pháp rồi đấy. Chứ không phải đợi lên phố pháp tòa rồi nói ngày này qua ngày kia mới được gọi là bố thí pháp. Mà quý vị làm vậy là bố thí pháp rồi. Hay là quý vị có điều kiện, có điều kiện giống như mình, chúng ta cũng có thể dư giả giúp ấn thiên bác. Thì bây giờ quý vị cũng có thể in kinh sách để ấn tống cúng dường, để giúp đỡ mọi người khác có cơ hội để tiếp cận với Phật pháp qua băng đĩa, qua kinh sách, để họ hiểu được cái triết lý của đạo Phật, họ cố gắng tu tập cho tốt để đem đến hạnh phúc cho bản thân họ và cho mọi người xung quanh họ. Thì như vậy là quý vị đã bố thí pháp rồi. Điều hết sức dễ dàng để cho quý vị thực hiện trong cuộc sống của chúng ta, mà tất cả mọi người ai cũng có thể làm được hết. Hay là hôm nay quý vị đi chùa đạo tràng Chánh Kiến, là quý vị tu tập, quý vị kêu Út đi, nó chưa từng biết đi chùa và nó không có tin Phật pháp gì hết. Hôm nay quý vị nói con ơi con, hôm nay mẹ đi lại rằng đạo tràng Chánh Kiến nghe pháp mà ngặt có một cái á, nay sao mẹ không khỏe vậy, cho nên mẹ thích nghe pháp lắm, mà con đưa mẹ đến đó nghe rồi ở đợi mẹ luôn. Lỡ khi nào mà nó mệt bất tử rồi mẹ kêu con chở mẹ về, chứ con về nhà lỡ mẹ chết bất tử sao? Cho nên con ngồi gần gần nó đi để mẹ nghe, khi nào mệt á thì mẹ kêu con chở mẹ về. Mình nói nó như vậy cho nó ngồi ở sau đó nó nghe mà vậy nó đợi mình, nhưng mà nó nghe cái tiếng cái tiếng thuyết pháp của mấy thầy vang vọng, nó ít nhiều nó cũng lãnh hội được được đôi chút, dần dần nó thành thói quen. Quý vị thấy không, vô tình mình độ nó nào mình không hay, có công đức lớn nữa đó. Nhất là tiện lợi cho tất cả quý vị làm điều này, nhất là vùng sâu vùng xa của chúng ta, họ rất cần đến những lời Đức Phật dạy, hay là quý vị chia sẻ về tam quy ngũ giới, hay là quý vị có thể chia sẻ qua băng đĩa kinh sách vân vân và vân vân để làm lợi ích cho mọi người. Như vậy bố thí pháp có hai điều kiện thực tế nhất để cho quý vị thực hiện. Thứ nhất là dùng phước dành dật câu dắt. Điều đầu tiên là quý vị dùng phước dành dật câu dắt họ. Hôm nay họ gặp họ buồn, họ khổ, họ gì đó, nhưng mà họ chưa biết đi chùa, nói thôi, tôi biết rồi, cô buồn, cô khổ rồi hen, rồi con chết, vợ yếu, anh đau gì đó, cô lại chùa đi, hay là lại đạo tràng chánh kiến, cổng kèo quỳ lại Bồ Tát Quan Thế Âm lại Phật đi. Lại Phật có phước, biết đâu được nhờ phước báo đó mà hết bệnh sao? Quý vị thấy không? Dùng phước dành dật câu dắt họ. Giống như hôm chúng tôi mới về lãnh cái chùa Phật Tâm ở dưới Châu Thành, Trà Vinh vậy đó. Có cô đó bị giật hụi 1 tỷ mấy 2 tỷ bạc. Trời ơi, cô khóc miếu máu khổ hết chứ khổ lại. Bởi vì cô dành hết cái gia tài của cô để cô chơi hụi, vợ giật cái không còn gì hết chứ. Cho nên cô khóc lắm. Nói không sao đâu con, không sao đâu, chắc có lẽ kiếp trước con giật của người ta đó, giờ người ta giật lại thôi, bây giờ con gắng đi lên, đi sám hối, đi chùa sám hối mỗi ngày đi. Tụng kinh lại Phật, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, biết đâu được nhà thằng kia nó ăn năn hối cải, nó trả tiền lại cho con. Gắng đi chùa lại Phật thời gian là ta trả. Cô nghe lời, cô đi lễ Phật 3-4 tháng trời, người ta trả đâu không thấy, mà như cô đỡ bị thần kinh, cho dù tiền bạc nó vô sòng bạc hết rồi. Quý vị thấy không? Dùng phước dành cho câu dắt họ, đi chùa lại Phật có phước, tụng kinh có phước, ăn chay có phước, làm tất cả mọi việc đều có phước. Mình đem phước đó để mình dìu dắt họ đến với chùa, bởi vì họ đang đau khổ, họ cần đến sự sẻ chia, đó là phước báo. Bởi vì sống trên đời này, nếu quý vị không có phước báo, gặp phải những điều thuận duyên trở thành nghịch duyên, nhưng mà người có phước báo rồi gặp phải những điều nghịch duyên mà trở thành thuận duyên như thường. Cho nên ta nói phước chủ mai thầy là ở chỗ đó, quan trọng là cứ phước báo của mình. Quý vị thấy không, hai người cùng ngày cùng tháng cùng năm sanh luôn, nhưng mà chỉ có ra trước ra sau thôi. Nhưng mà đứa em ra sau chỉ có vài phút thôi mà nó trở thành đại gia. Người anh sanh ra trước vài phút đó trở thành cái người đi làm công cho người em mình. Điều vô nghiệp lực và phước báo của mỗi người. Cho nên nếu mà quý vị thấy người em sanh ra rồi hiền hậu dễ thương, ăn chay niệm Phật, tối ngày không có đi chơi bời chát tán liêu lỏng, vì vậy cho nên sự nghiệp ngày một thăng hoa. Còn cái người anh tối ngày ăn chơi liêu lỏng cờ bạc đàn điếm, cho nên cuối cùng sự nghiệp một ngày sa sút. Hai anh em cùng cái tài sản giống như nhau, cuối cùng người anh phải đi làm công cho người em để lấy lương hàng tháng. Do quá trình tu tập của mình, do quá trình cư xử và thể hiện qua cái nghiệp lực tác động ở nơi nhân quả mà ra, cho nên các vị phải gắng cố gắng dùng phước mà gìn giữ câu giác họ. Nếu mà chúng ta không dùng phước gìn giữ câu giác họ là họ không biết đến Tam Bảo, không biết đến chùa. Thưa thiệt chứ quý vị, chúng tôi về với chùa, chúng tôi giáp dòng là cái người đồng bào Khmer không, họ không có đi chùa mà họ phá chùa ghê lắm. Trước đây mấy cô ở quý vị, mấy cô ở trồng nhiều cái dừa, nó vô leo băng hài luôn. Mấy cô la, nói thôi đừng có sợ bả. Bả là sư cô mà yếu ớt mà đâu có gì đâu sợ. Cứ bẻ bình thường đi, nếu mà cổ có chạy ra, cổ gầy thì quý vị nhào vô ôm bả, thì bả chạy vô và mình bẻ. Tới vậy á. Ghê gớm tới vậy đó quý vị. Nhưng mà khi chúng tôi vừa về đến chùa, chúng tôi gặp nó, ăn cắp dừa chúng tôi kêu lại bẻ. Nó kêu nó lại bẻ, vừa chùa nhóc ở trên kìa. Thì thấy nó bẻ 1 lần 2 lần biết người rồi. Chùa trái quá trời chín rồi kìa con, lại bẻ đi. Vừa khô á, thì kêu vừa chín giống như bắt. Vừa chín rồi lại bẻ đi. Ủa sao thầy kêu con lại bẻ dừa? Thấy mấy lần trước thấy con leo bẻ đó, hôm nay tính đâu con cần, con leo lại bẻ vậy ăn đi con. Nó ủa bộ mấy lần trước con bẻ sư phụ biết nữa. Nó biết chứ, mà như biết tính đâu con cần cho con. Không sao hết, giờ con cần lại bẻ nữa đi. Nó quỳ xuống trước mặt thầy liền. Nó nói con làm bị sai, cho nên thầy cho con xin lỗi, mai mốt con không bẻ nữa. Nó không sao, bẻ ăn đi không sao, thầy cho. Nhưng mà con nhớ điều nha, mai mốt con đừng bẻ vừa chùa nữa. tội á con, trộm cắp. Mốt con có cần gì con vô hỏi thầy, thầy có là cho. Thầy tu hành đâu dành chi, vợ con có chó mẹ nuôi để làm gì, cũng cần lại thầy đó. Mừng gỡ lắm, mốt đi chùa quý vị. Mỗi năm về thầy tổ chức lần hai lần để bố thí gạo, kêu hết dài dài sớm lại cho nó giúp đỡ. Nó thấy không? Hôm nay nói thầy có gì cho nay gạo thầy dư là thầy đem cho mấy đứa con á, đem về chia sẻ ăn đi. Mới mốt có sồi có ổi có cốc gì đó đem lại thầy ăn vui. Nói vậy mới mốt bằng Phật lúc nào cây trái đầy nhóc chân. Mà con cúng dường vậy có phước á, con xin thầy con bẻ không có tội, nhớ nha con. Của cải người ta không cho lấy tội chết à. Nhớ đi, mốt có trái sồi trái ổi đem cúng dường chùa Tam Bảo có phước. Con lại con lấy của thầy đó mà con hỏi thầy tiếng thầy cho con không có tội, nhớ nha con. Nó dạ nhau hết trơn, mà mốt cái gì nó cũng hỏi. Quý vị thấy dùng phước dành vật cầu vật. Thế trên đời nó không biết cái tội, ai cũng sợ tội chân, mà đương nhiên mà quý vị không nhắc đến cái tội cái nó làm như quên, làm như quên. Giống như nhỏ mà thầy mới đi giảng ở ngay chỗ Tiền Giang nè, nó chửi mẹ nó gượt nó quánh luôn quý vị. Nó gượt nó quánh mà chạy ngang cái đầu xe Honda của thầy á. Thầy tính đâu quánh vợ nó, tại vì cái bà này bà cũng xí soạn lắm, cũng đẹp đẽ lắm, trẻ mắn à, mà hỏi ra là mẹ của chú. Thầy giật mình á, thầy giật mình hỏi ra mẹ chú hỏi sao vậy. Nó trời ơi, nó gượt nó quánh con đó thầy ơi, gượt quánh con. Nói trời ơi, hồi đó giờ con không biết sao con, hồi đó giờ con cái mà gượt quánh cha mẹ trời chồng nhóc hết trơn, quảng hồn quay đầu đi lại không gượt nữa. Quý vị thấy không, nó phạm tội ngộ nghịch như vậy đó mà quý vị nhắc đến cái tội lỗi là nó sợ. Giống như những người mà giết người cướp của, quý vị thấy không, tại vì họ thấy tiền tài nó làm chá mắt ta, nói nhân tham tài tắc tử lại chỗ này. Người mà tham tiền bạc nhiều chết hồi nào cũng hay vậy, cho nên thấy tiền bạc cái tối mà mắt chân nhào vô làm, rồi tới chừng mà bị công an bắt đem lên tử hình á, đứng hả quý vị thấy hả, nói chuyện không ra lời mà nước mắt nước mũi chảy tèm hem hết, sợ đến nổi vậy đó. Có một lần thầy đi coi sự bắn nào đó, thầy còn nhỏ nhỏ coi sự bắn, tuyên bố tử hình một cái đó, giết người mà kêu tuyên bố tử hình cái là đứng tè tại chỗ luôn, sợ đến vậy. Nhưng mà phải ai cảnh báo, nếu mà không cảnh báo đâu. Cho nên quý vị cũng vậy, thường thường con ta dễ dàng làm cái việc tạo việc ác lắm, quý vị phải dùng phước dành giật họ. Nói trời ơi, làm kiểu đó tội chết, nhưng gắng cố gắng ăn hiền ở lạnh của phước á. Không thấy hồi đó tôi nghèo không chết, không nhờ ăn hiền ở lạnh mà giàu nè. Thầy nó nói thiệt chứ quý vị đó, hồi xưa thầy nhờ ba của thầy hay nói sao con, nhưng mà không gắng ăn hiền ở lạnh nhưng mà mốt con khổ dữ lắm đó. Ba thầy cảnh báo thầy từ lúc thầy 7-8 tuổi, thầy nghe ba thầy nói vậy sợ quá, 9 tuổi thầy ăn chay trường chẳng sát hại chúng sanh. 9 tuổi là thầy ăn chay rồi, 14 tuổi, 13, 14 tuổi là thầy đã vô chùa ở rồi. Cho nên thấy vậy thầy hoảng hồn hoảng vía, thầy không có dám ăn con thịt con cá nữa, chứ đừng nói chi con bò con trâu. Mà không tu hành mà chết á. Cho nên nhờ cái mà ăn chay niệm Phật kiết rồi nha quý vị, lâu ngày nó thấm tương dưa, rồi Phật A-di-đà kêu vô chùa để ở. Vì vậy mà cũng ở 20-30 năm trời. Nếu mà hồi xưa mà không nhờ cái phước báo, giờ cảnh báo của ông già là tạo nhiều ác nghiệp, bây giờ đầu buồn tóc rối đi làm mướn hàng ngày ở ngoài đường, chưa có bữa ăn no. Vì thấy không? Cho nên nhờ đi tu mà nó có phước vậy nè. Chứ xưa không được, xưa gia đình thầy cũng khó khăn khổ lắm. Nhưng mà gia đình thầy mấy anh thầy biết ăn chay niệm Phật, tu hiền ở lành. Vì vậy cho nên đỡ, cho nên quý vị cũng phải vậy, phải gắng cố gắng ăn hiền ở lành nó có phước. Còn người nào mà ác khẩu là có tội nha, tham lam sân hận ích kỷ hẹp hòi là có tội nha, khinh dễ người khác là có tội nha. Vì vậy cho nên tất cả điều tội lỗi đó chúng ta đừng làm, và cố gắng làm những điều có phước, thì như vậy quý vị sẽ được phước. Điều thứ nhất là dùng phước dành giật câu giác mọi người, người thấy không. Cái thứ hai là dùng trí huệ để nhổ gốc phiền não cho chúng sanh. Khi mà quý vị dìu dắt họ đến rồi, đến được với mình rồi, giống như cô Diệu Hiền, đệ tử của thầy chứ vậy. Hai vợ chồng 55 tuổi, 56 tuổi, cổ mới có bầu đứa con đầu tiên quý vị, con cầu khẩn. Con cầu khẩn. Mà khi mà cầu khẩn được nó rồi, nhưng nó ra đời nó quậy không ai tưởng tượng nổi. Nó quậy dữ lắm, bởi vì con cầu con khẩn mà. Cho nên cưng chiều, cha mẹ con mụn con cưng chiều để mai mốt nuôi lớn. Vì già mình có người nương tựa chứ. À, cho nên cưng chiều hết mình. Khi mà cưng chiều anh quá trời rồi anh trở nên hư hỏng quý vị. Tới cô sáu mấy gần 70 rồi anh cũng được khoảng cả chừng 20 tuổi mấy. Lúc bây giờ Lần đầu tiên trong cuộc đời anh là anh về anh quỳ trước cha mẹ anh để anh xin cha mẹ tha thứ những lỗi lầm bất hiếu của mình từ khi nhỏ đến giờ. Cha mẹ hoan hỷ ghê gớm. Ai ngờ mới vừa hoan hỷ xong anh xách xe anh đi lại để rước bà nội về để sám hối, ai ngờ chạy giữa đường bị xe tông chết queo. Cô khổ hả? Che già mà khóc cảnh măng non đó quý vị. Lá vàng còn đó mà lá xanh lìa cành, cho nên hai vợ chồng khổ không thể tưởng nổi. Vì vậy cho nên nó đi lại chùa: thầy ơi cứu con, giờ con chết rồi, bây giờ vợ chồng con khổ dữ lắm. Mà nó không sao đâu con, con gắng cố gắng đi chùa đi, lại phải có phước để hồi hướng cầu siêu cho nó. Con thấy không, cuộc đời này nè, thấy không, có gì đâu sung sướng, con thấy không, không có gì sung sướng, khổ đau lắm, cho nên con gắng cầu nguyện cho nó sanh về cảnh giới cực lạc Tây Phương đi. Sanh về cảnh giới cực lạc Tây Phương đi rồi sống hoài không có chết, cảnh giới đó có bãi báo vàng bạc lưu ly sa lê đủ thứ hết, hưởng thụ cả đời không hết. Vậy cho nên gắng đi chùa tụng kinh cầu nguyện cho nó đi con, biết đâu được sanh lên đó hưởng thụ ngon hơn. Hai vợ chồng nghe được như vậy an ủi phần nào. Nhưng quý vị trở về chùa tụng kinh ngày này qua ngày khác, sáng trưa chiều có đủ mặt luôn, tại vì chùa của thầy là tụng kinh ngày sáu thời, quý vị về giờ nào cũng có thời tụng kinh cả. Cho nên cô về cô tụng kinh thường xuyên vậy đó, rồi từ từ cái cô thâm nhập, rồi giờ cô xin ở chùa luôn, không muốn về nhà. Lúc bây giờ thầy mới dạy nè, thầy mới dạy là dùng trí tuệ mới nhổ gốc phiền não gì cũng sanh. Chứng nhất họ đang đau khổ, bây giờ mà mình dìu dắt họ để hướng dẫn họ đi tạo những cái phước báo để ngôi ngoa đi cái nào khổ đau trong đời sống của mình trước đã, rồi sau đó thầy mới cho thấy cô thấy rằng Đức Phật dạy cuộc đời là vô thường, không dai không dài, không bệnh không không chắc, tất cả mọi thứ rồi của trần bỏ lại cho trần, tất cả những thứ của thế gian trả lại cho thế gian, và tất cả mọi người đều phải ra đi, chết là điểm hẹn cuối cùng của tất cả mọi người đi đến mục đích, đó là mồ mả của nghĩa địa tha ma. Cho cô biết được như vậy, cô nói trời ơi vậy đó giờ con đâu biết đâu phải, hồi đó sao sư phụ không có dạy con vậy, hồi đó con đang khổ quá trời mà đầu tiên sư phụ phải dành phước dành dự câu giấc cho con, sau đó dùng cái trí tuệ để nhổ gốc phiền não cho mọi người, chứ không lẽ con đang khổ vậy lại chỉ vô mặt người ta chửi hơi, nó sao mày ngu quá vậy, cái thân này nó vô thường nó giả tạm, cái chân tâm thường còn bất biến, nó tại sao ngu quá vậy, không sống với nó mà sống với cái thân giả tạm này. Mình nói vậy họ có nghe không? Không nghe mà coi chừng tạt nước vô mặt mình nữa là khác. Quý vị thấy không? Cho nên mình phải dùng phước dành dự câu giác họ, rồi sau đó mình mới dùng trí tuệ để nhổ gốc phiền não cho họ, cho họ thấy rằng cuộc đời này là vô thường, là giả tạm, không có gì bền chắc hết. Vì vậy cho nên mình đừng có đắm lụy kiếp phù sinh. Quý vị thấy không? Cho nên hiểu được vậy là quý vị bố thí pháp một cách rốt ráo, thể hiện bằng hai điều, đó là dùng phước dành cho câu giác, và thứ hai là dùng trí tuệ để nhổ gốc phiền não cho mọi người. Cứ dụ dẫn họ. Cho nên bây giờ họ muốn đi chùa lắm mà ngại ngùng không dám đi chùa, muốn đi tu lắm mà không muốn đi, không dám đi. Bây giờ đó giờ đâu có đi đâu, giờ thấy nó ngại. Cho nên quý vị giờ phải tu hú nhiều mới được. Đi ngang chị Tám ơi, nay đi chùa đi tu, tôi đi đại đi không sao đâu, trước lạ sao quen mà. Dụ lần cho họ đi chùa, rồi nghe kinh ngạn câu hai câu, rồi thấm dần rồi gần họ tiếp cận với Phật pháp hôm nào không biết. Như vậy là quý vị thể hiện về cái pháp thí đến cho mọi người. Cho nên điều thứ ba là quý vị phải thí vô úy, có nghĩa là bố thí cho mọi người bằng cái tâm không sợ hãi, đó là thể hiện bằng hành động của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà chúng tôi cái điều này là chúng tôi làm dữ lắm, chúng tôi hay đem đến sự bố thí vô úy đến cho mọi người. Bởi vì các thầy là hay đi cầu an, hay đi cầu siêu quý vị. Hay đi cầu an, cầu siêu. Mà Phật tử thường thường thì có cha mẹ yếu, già, bệnh hoạn thì hay nhờ các thầy đến để cầu an lắm. Hay đến cầu an lắm. Thì quý vị lúc bây giờ dễ dàng quý vị bố thí vô quý đến cho họ. Gặp những người bệnh hoạn đó giống như mà hôm rồi chúng tôi đi thăm cái chứng bệnh ung thư của người bạn học với chúng tôi. Cho nên sau khi anh học ra trường, anh học lấy cái bằng thạc sĩ không, anh về anh làm ở trên Sài Gòn. Nhưng mà đang làm thoải mái vậy, mới có 38-40 tuổi chứ đâu có nhiều đâu quý vị. Sẽ ra trung thư ung thư não. Anh khổ lắm, anh lo, anh sợ hãi ghê lắm. Chúng tôi nghe như vậy và gia đình than khóc lắm, chúng tôi mới lặn lội lên Sài Gòn để chúng tôi thăm. Thì thăm chúng tôi nói trời ơi không sao đâu, anh gắng đi. anh gán niệm Bồ Tát Quan Âm đi. Hội Bồ Tát Quan Âm hay lắm nha, không biết ai có tin không chứ tôi tin lắm á. Cậu gì được đấy, nguyện gì thành ấy, nhưng mà phải nhất tâm mới được. Nói vậy nhất tâm sao? Thì chỉ cho cách thờ Phật, cúng Phật và lại Phật. Anh làm cái bàn Phật thật là lớn, tượng Quan Thế Âm để ở trong nhà trước đầu nằm để anh lễ Phật. Nói chắc không thầy? Chắc không, chắc hết không? Nói hết. Ồ, nhiều người á, nhiều người lại Phật rồi niệm Quan Âm mà họ hết bệnh hồi nào không ấy. Bản thân tôi nào xưa tôi niệm Quan Âm tôi mới sống tới giờ á. Nghe vậy anh mừng quá quý vị. Anh nghe anh mừng quá. Cho nên anh không còn lo sợ nữa và nghĩ chết nữa. Cho nên tâm hồn anh tươi trở lại, hạnh phúc trở lại. Lúc bây giờ cái anh mới phát nguyện lại Quan Âm. Anh lại Quan Âm 8 tháng sau quý vị, tự nhiên anh đi khám bệnh không còn chứng bệnh nữa. Mà thật ra anh đâu phải là ung thư não gì đâu, bác sĩ nó xem lộn. Anh bị máu động ở trên não bộ, cho nên anh quỳ xuống quỳ lên rồi máu nó thọt thọt sao nó thông lại. Lột thọt xong lại chứ không phải là ung thư não. Vì thế không? Cho nên mình đem đến cái sự không sợ hãi cho mọi người, đó là bố thí vô quý đấy. Còn quý vị đi lại mà thấy người ta hỏi bệnh gì, nói bệnh ung thư não, nói trời ơi, chuẩn bị vừa rồi đó. Biết bao nhiêu người bệnh cái chứng bệnh này chết hàng loạt luôn tôi biết nè. Nói kiểu đó được không? Quý vị đem sự sợ hãi đến cho mọi người, thậm chí nghe nói coi chừng họ đai bà hầu, nghe họ chết luôn chừng. Cho nên quý vị phải để ý điều này. Chúng ta phải đem đến cái điều không sợ hãi cho người khác. Có nghĩa là quý vị bố thí vô quý rồi đấy. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm thể hiện bằng mọi hình tướng để đi vào cuộc đời làm lợi ích cho thế gian bằng hành động bố thí vô quý. Khi nào mà quý vị cần Bồ Tát Quan Thế Âm để độ là Ngài hiện ra Bồ Tát Quan Thế Âm để độ. Khi nào mà cần Tỳ Kheo Ni U Bồ Tát U Bà Di để độ thì Ngài hiện ra những cái người đó để gì đó mà thuyết pháp để độ họ. Quý vị thấy không? Cho nên hôm nay cũng vậy, chúng tôi học theo cái hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhờ vậy mà nó sống tới bây giờ. Quý vị mà chỗ nào mà quý vị chắp tay lại cầm điện thoại lên, alo thầy Thiết hả, lại nói chuyện chơi ngày là đi liền. Đi liền. Cần thầy Tâm Khiết đến nói chuyện là thầy Khiết đến nói chuyện liền. Cần thầy Khiết đến đó để dạy các trường Phật học là thầy Khiết đến đó để dạy liền. Cần thầy Khiết đến đó để bố thí, để giúp đỡ mọi người, để cắt lúa, để giả gạo, thầy Khiết sẽ làm liền. Thầy làm nhiều điều lắm quý vị. Thậm chí học cái con thắt con cào cào, thắt con bơm bướm đồ này kia, thắt chìa khóa đồ thầy làm hết. Để đi đâu mà gặp ai làm gì đó không kịp làm, mình nhảy vô làm phụ liền. Cái gần gũi mọi người để chia sẻ đó, mình chia sẻ với họ. Quý vị thấy không? Cho nên quý vị phải luôn luôn có cái hành động bố thí vô quý đi vào cuộc đời. Mà mốt quý vị thấy được cái điều nào đó mà tốt, là quý vị luôn luôn phải có cái sự bố thí vô quý, đem đến điều không sợ hãi, đem đến những điều an toàn đến cho họ. Chứ đừng bao giờ nói những lời nói khó nghe rồi quý vị đem đến sự sợ hãi đến họ, phải mất mạng họ. Thì như vậy quý vị chưa thể hiện bằng sự bố thí vô quý của mình đi vào cuộc đời để làm lợi ích cho chúng sanh. Thậm chí chúng ta biết cái điều đó là không thể nào tồn tại nữa, biết cái điều đó là không bao giờ đem đến hạnh phúc, mà chúng ta cũng có thể an ủi họ bằng một lời nói ngọt ngào. Bởi vì lúc bây giờ họ rất cần những lời nói đó, thưa quý vị. Họ rất cần những lời nói đó. Mà như chúng ta không chia sẻ được như cho họ, không giúp đỡ họ, thì quý vị đem đến sự sợ hãi cho họ, thì lúc bây giờ cần đến chúng ta. Cho nên bố thí nó gồm có ba thứ: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Như ba điều này không dễ dàng áp dụng, thưa quý vị. Ba điều này không dễ dàng áp dụng. Bởi vì quý vị muốn áp dụng được ba điều này ở trong đời sống tu tập của chúng ta, thì quý vị phải biết được cái bệnh của chúng sanh, phải biết được cái bệnh của chúng sanh. Nhất là quý vị đi cứu trợ, đi giúp đỡ những người nghèo khổ đó, quý vị phải biết được cái hạnh, cái bệnh của họ. Cho nên thường người ta nói là Bồ Tát thì đa hạnh, mà chúng sanh thì đa nghiệp. Cho nên chúng ta phải biết cái bệnh của chúng sanh. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là bần khổ đa quán, hoạch kiết ác duyên. Bồ Tát bố thí đẳng niệm quán thân, bất tăng ác nhân. Có nghĩa là nghèo khổ thì có nhiều quán hờn, kết tập lại duyên ác. Bồ Tát thường ban cho, không nghĩ kẻ quán người thân, không ghét những người làm ác. Bồ Tát đi vào cuộc đời phải thể hiện bằng hành động đó. Cho nên cái người nghèo hèn người ta dễ hờn quán lắm quý vị. Thứ nhất là những cái người nghèo hèn họ rất mặc cảm với cuộc sống lắm. Giống như ở chùa chúng tôi kìa, Chúng tôi ở ngay chỗ trước cửa chánh điện, quý vị bước vô đối với bàn Phật, chúng tôi để cái thùng gọi là Tam Bảo Phước Đèn. Chúng tôi tránh cái tình trạng mà Phật tử mà lại cúng dường riêng riêng đưa tiền như này, chúng tôi ngại lắm. Quý vị biết ngại chỗ nào không? Ngại chỗ lỡ mình tu dở dở quá, cái người nào đưa mình tiền nhiều cái mình phái, người nào đưa ít cái mình buồn, như vậy là mình còn tâm niệm chúng sanh rồi. Quý vị thấy không? Còn tâm niệm chúng sanh rồi. Cho nên chúng tôi để cái thùng Tam Bảo Phước Điền ngay trước cửa. Thậm chí cái người đi đến chùa để họ bố thí, họ cúng dường 1.000 cũng được, 100 triệu bỏ vô đó cũng chẳng sao, chẳng ai biết mình cúng nhiều cũng ít, cho nên họ không có mặc cảm đối với những người giàu sang. Họ vẫn ngoảnh đầu lên để được làm người. Bởi vì giống như hồi nãy chúng tôi nói, tất cả mọi người khi bước vào của chùa đều bình đẳng giống như nhau. Hạt cát cũng có thể quý như ngàn vàng nếu hạt cát này cúng dường Tam Bảo mà nhất tâm. Giống như bà cụ già, câu chuyện chúng tôi kể hồi nãy, chỉ 1/3 bát cơm dơ, nước cơm dơ thôi mà cũng có thể hưởng phước của cuộc đời kiếp sau sanh làm hoàng hậu. Quan trọng là ở tấm lòng của tất cả quý vị. Cho nên chúng tôi để cái tùng Tam Bảo Phước Điền. Mà quá khứ tiền thân á quý vị, quá khứ tiền thân của bà Thanh Đề là một cái người nghèo khổ ghê lắm. Nhưng mà bà có cái tâm kính Phật trọng tăng, cho nên bà đem một cái tô lúa vậy nè quý vị, tô lúa bự bự vậy nè. Bà ngồi bà lột ra từ hột gạo để cho hột gạo nó thẳng và nó không bị sứt mẻ đấy nè, chỗ nào hết đem lại cúng dường Tam Bảo. Bà ngồi bà lột từ hột ra thành một tô vậy nè. Một tô. Bà đem hết tâm huyết của bà để bà lột từ hột lúa để thành gạo để đem cúng dường Tam Bảo. Vậy cho nên hòa thượng trụ trì biết được hôm nay bà đến để bà dâng cái tô gạo này để cúng dường Tam Bảo. Vì vậy mà ông có dịp phải đi xa, dặn đệ tử ở nhà phải tiếp đãi đàng hoàng, bởi vì hôm nay có đại thí chủ đến. Hôm nay có đại thí chủ đến. Cho nên sau khi nói như vậy rồi, ông bỏ đi thì đệ tử dọn dẹp nhà cửa chùa chiền đồ xong xuôi hết, phòng ở đồ chánh điện sạch sẽ rồi, đi ra cổng đón đại thí chủ. Thì nhìn thấy hai vợ chồng già này bưng cái bát gạo và ăn mặc lem luốc xin vào để cúng dường Tam Bảo, bát gạo và đảnh lễ Thế Tôn. Mấy đứa nhỏ này không cho, mấy chú tiểu nhỏ nhỏ không cho, bởi vì để dành cái chỗ đó sạch đẹp để đón đại thí chủ. Cuối cùng không cho bà vô, đuổi bà ra, rồi bà giận bà phải úp cái tô gạo xuống bà chà, và bà phát nguyện rằng mai mốt á, cái nơi nào á mà có chùa là bà phá chùa, nơi nào có tăng tu là bà đánh tăng. Do phát nguyện đó mà kiếp sau bà trở thành bà Thanh Đề. Hòa thượng chủ trì nghe, đi về nghe kể được cái câu chuyện như vậy, hòa thượng chủ trì quảng ngốt liền. Quảng ngốt. Đại thí chủ ở đây có nghĩa là người có tâm tốt, thể hiện bằng cái tâm tốt cúng dường tịnh tài tịnh vật, bằng công sức bố thí tài và nội tài ngoại tài của mình. Phải lột từ hột gạo để cúng dường, đó là đại thí chủ, chứ không phải đem tiền nhiều. Đại thí chủ đâu đem tiền nhiều mà không có cái thâm thành kính cúng dường, không có nhiều. Quý vị để ý điều này, cúng dường phải có tâm thành kính. Nói không phải nói thiệt với quý vị nha, thầy là bần tăng, thầy rất nghèo, nhưng mà Phật tử đem tỷ bạc không có sự cung kính thầy không bao giờ nhận. Thầy nói thiệt, thầy đi dạy bằng xe Honda, Phật tử hứa cho thầy mấy chiếc xe luôn, mà lại thầy phải làm này cho con, làm kia cho con, nó thôi khỏi xe con đem về đi, khỏi thầy đi đó giờ, không ai gằn buộc thầy hết. Thầy tu hành thầy phải làm một cái điều tự do, thầy có lớp cho thầy cho mọi người chứ, thầy nhận chiếc xe của con rồi cái thầy trở thành nô lệ cho con, như vậy thầy tu hành trở thành nô lệ cho người khác, thầy không muốn con đem xe con về đi, không nhận, đi xe Honda chơi vậy không có, đi bộ cũng được, mình tu hành mà. Cận gì ngày xưa Đức Phật đi bộ không, nó không có xe sao? Giờ được xe là ngon lành lắm, mà có nhiều người chưa có xe Honda để đi nữa. Đòi hỏi chi cho nhiều cho khổ, quý vị thấy không? Cho nên hòa thượng về nghe được như vậy, hòa thượng phát nguyện nơi nào mà bà đó sanh ra thì ông cũng phát nguyện làm con của bà để độ bà cho đến ngày thành đạo giải thoát. Vì vậy cho nên bà Thanh Đề sanh tới đâu là một kiền liên sanh theo đến. Đến đó cho đến kiếp cuối cùng đó là trở thành bà Thanh Đề, đó vào cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rồi một liên tu hành thành chánh giác để cứu mẹ thoát khỏi khổ đau đó. Quý vị thấy không? Cho nên cái người nghèo hèn họ có nhiều cái hân quán lắm. Cho nên gặp cái người nghèo hèn là quý vị muốn giúp đỡ họ, quý vị cũng giúp đỡ mà nói ngọt ngào giúp đỡ thật lòng. chứ bằng không là họ mặc cảm, họ cảm thấy họ mặc cảm với quý vị, họ cảm thấy họ mất mặt với quý vị là họ không bao giờ chấp nhận những điều đó. Quý vị để ý đi, nghèo chết bỏ chứ đừng nói có tiền đem lại đó, nói tôi này kia, cho nên họ mặc cảm. Đó, cho nên Đức Phật dạy nè, người nghèo khổ thì có nhiều quán hờn, nhiều quán hờn lắm, giống như ở trên Long Hồ, quý vị ở Long Hồ mà gần chợ Long Hồ đó có cái cô Phật tử Diệu Kim, đệ tử thầy trong ai chứ. Quý vị biết tại sao thầy biết nhiều không? Nói thầy em khiết làm sao mà đâu ổng cũng nói đệ tử ổng. Thầy nói thiệt với quý vị, 12 năm nay thầy quy cho Phật tử trên 3.000 người, trên 3.000 gia đình. Cho nên Phật tử thầy khắp chân à, nhiều lắm mà nhưng năm 12 tháng không đến thăm thầy thôi. Chứ Phật tử là nhiều lắm. Quyên là người mốt hỏi nó pháp danh gì nó không có biết. Đến vậy á. Quý vị làm sao không nghèo đến nỗi mà cơm có ăn, áo mặc hai chồng đi bán với số. Xui sao giật cái số, bữa đó không mua cơm cho nó ăn, nó mới có 11 tuổi thôi, nó cứng ra, nó dám chơi tay lên trời, nó chỉ. Trời ơi, tôi sanh ra làm chi trong cái nhà này, cha mẹ nghèo khổ để cho tôi phải khổ như thế này, trời. Nó trách trời, trách đất, trách cha mẹ nó. Hiểu đó. Vì cái mặc cảm bởi nghèo khổ đi ra thua xúc mọi người, thậm chí vì thua xúc mọi người mà có nhiều người con không chấp nhận được cha mẹ. Nhiều người con không chấp nhận được cha mẹ, bởi vì sợ mất mặt. Sợ mất mặt. Nhưng mà dù sao cũng là cha mẹ của mình, nhưng mà nó không chấp nhận được điều đó bởi vì sự nghèo khổ này. Cho nên Đức Phật dạy nghèo khổ có nhiều oán hận lắm quý vị. Cho nên chúng ta phải biết được điều này mà giúp đỡ những người nghèo khó. Quý vị phải thiệt tâm. Thậm chí nói thiệt, quý vị nào mà đi xuống dưới thầy sẽ thấy được thầy giúp đỡ cho mọi người, thầy chia sẻ. Thầy ôm từng bao gạo thầy đưa cho họ, thầy về thầy chia từng gói mì để giúp đỡ cho họ. Chứ thường gói mì đó họ, thậm chí mấy bà cụ già thầy ôm về tới nhà cho bà, thầy cầm đi thầy cho. Giúp đỡ người ta phải chia sẻ như vậy để họ cảm thấy họ không còn mặc cảm nữa, bởi vì họ gần gũi với mình. Cho mình thể hiện bằng lòng từ bi thật sự. Cho nên cái người nào nghèo khổ thì có nhiều oán hận, họ kết tập nhiều cái duyên ác. Bởi vì nghèo khổ mà ta nói bần cùng sanh đạo tạc là vậy đó. Họ nghèo khổ mà họ tạo nhiều cái duyên ác lắm để họ sinh sống cho cuộc sống của họ. Quý vị thấy không? Có nhiều người nghèo sanh ra trộm cắp bắt bỏ tù rồi, về có tiền án tiền sự đi lại công ty không nhận. Đi xin về vô mấy cái cơ quan thì cơ quan càng không đếm xỉa đến, bởi vì anh có tiền án tiền sự nên không ai dám nhận hết. Cho nên sau khi được đào tạo, được giáo dục nhân cách, nhân phẩm của con người ra rồi thì lại không nơi nào tiếp nhận mình, không ai cho mình cái cơ hội để làm một người tốt hết. Thì như vậy cuối cùng sao? Trở về với nghề cũ. Cho nên ta hay nói người quen đường cũ là vậy. Quen đường cũ gì quen? Mình không cho họ cơ hội. Mình không có cho họ cơ hội. Quý vị hãy cho họ cơ hội đi. Quý vị cho họ cơ hội là quý vị cũng cho quý vị thêm một cơ hội đấy. Còn bằng không quý vị không có bao giờ cho họ cơ hội. Họ làm một điều gì xấu đó rồi chúng ta nhìn cái xấu đó, chúng ta đánh giá con người. Nhưng mà hôm nay qua không phải là hôm nay. Hôm qua họ xấu như hôm nay họ tốt thì sao? Cho nên đừng bao giờ nhìn con người qua cái cử chỉ hành động ban đầu của họ. Mà quý vị phải coi quá trình tu tập cải tạo xây dựng chuyển hóa của họ như thế nào. Chứ không phải gặp phải chướng duyên diện chút rồi ấy. Chúng ta ôm cái điều đó chúng ta nói hoài, chúng ta lấy cái điều đó chúng ta nói hoài và không bao giờ tạo cho nó một cái cơ hội. Mà không tạo cho nó một cái cơ hội thì cuối cùng sao quý vị? Nó đi về với con đường sai lầm ban đầu. Giống như chúng tôi mà kể hồi nãy đi trên xe, chúng tôi có kể cho mấy cô Phật tử với chú Phong này nghe cái câu chuyện. Chúng tôi có một chú đệ tử từ Bình Úc đó quý vị, được trục xuất về Việt Nam. Bởi vì chú hút ma túy, bán ma túy và vô ra tù 3 lần cho nên bị Úc trục xuất về Việt Nam. Khi mà trục xuất về Việt Nam rồi chú đi tới đâu chú cũng nói về cái việc làm của chú vậy. Chú đi từ Bắc tới Nam không có chùa nào dám cho ở hết. Và xin làm việc thậm chí cái nghề hốt gác mà họ cũng không dám. Vì buôn bán ma túy một dính liếu họ sao? Hút ma túy biết đâu được, mà mốt nó để vô đó, nó dụ mình hút ghiền sao? Cho nên không ai dám nhận hết. Đi từ Bắc đến Nam vô các chùa, thậm chí mấy thầy không cho ngủ ở mấy hiên chùa nữa quý vị. Chú than đến vậy, bởi vì sợ chú ở đó hút rồi dính liếu đến, bán xì ke ma túy dính liếu đến mình. Cho nên cuối cùng mà chú khổ, hôm nọ thầy đang dạy trường trung cấp ở Trà Vinh, thì chú xui khiến sao chú đi vô tới đó. Thì vô hòa thượng nói giờ đây không ai nhận ông đâu, bởi vì chú đi đến chùa nào là chú trình bày về cái khuyết điểm của chú và những cái điều mà chú đang mắc phải, cho nên không có chùa nào dám nhận chứ. Hòa thượng mới nói giờ còn một người nhận không nhận thôi, chứ tôi biết là không ai dám nhận ông hết. Cho nên đợi giảng xong chú xuống chú hỏi xin và kể hết từ A đến Z, thầy nghe nói thôi được rồi, con lên xe thầy chờ, gửi con về với chùa với ở. Chú giật mình, chú nói đó giờ không ai dám nhận con chân, rồi thầy nhận con về rồi thầy không sợ con hại thầy sao? Nó có gì đâu sợ, bây giờ con thử suy nghĩ coi, ở bên nước ngoài con ở không được, họ trục xuất con về nước, bởi vì con phải là nhân vật tốt. Thậm chí về Việt Nam đi từ Nam tới Bắc cũng không ai chấp nhận chứa con hết, thì thầy thấy con không có chỗ ăn chỗ ở, không lẽ thầy bỏ cho con chết sao? Vì vậy cho nên thầy thương con lắm, cho nên thầy đem con về ở với chùa thầy để cho con tu học, cải tà quy chánh, bỏ ác hướng thiện. Thì con thương thầy không hết, chứ không lẽ nào con hại thầy sao? Cho nên thầy nhận con. Bởi vì thầy không vào địa ngục thì ai vào, thầy không độ sanh thì ai độ. Những người hư hỏng như con mới cần đến đạo pháp nè. Đạo pháp là giống như liều thuốc hay để trị lành căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng hôm nay con là bệnh hiểm nghèo mà thầy không trị con thì ai trị? Thầy nói vậy rồi chú nghe được như vậy, quý vị biết không? Chú bỏ luôn. Chú tự cai nghiện sống. Chú tự cai nghiện sống. Rồi chú không hút luôn, rồi chú nhịn ăn. Chú nhịn ăn cả từng lễ nửa tháng vậy đó. Chú lên chú đảnh lễ Phật lại Phật, rồi qua cơn đó rồi giờ chú được quy y Tam Bảo hẳn hồi, làm đệ tử thầy và được thế pháp xuất gia, họ năm giới. Bây giờ tu hành rất là tinh tấn. Và thầy đi tất cả ra nơi nào thầy đi giảng, ở nhà là giao hết cái chùa cho chú, chú bảo quản, chú gìn giữ đồ thoải mái. Bởi vì mình giao cho chú là chú có trách nhiệm, mà có trách nhiệm thì chú làm. À, chú làm đâu ra đó đàng hoàng. Thì quý vị thấy không? Một con người mà đến đổi không ai xài đến, mà đem đến thầy, thầy dẫn tôi luyện trở thành một con người hữu dụng cơ. Thì như vậy tất cả mọi người đều có cái tâm ăn năn hối cải, cho nên chúng ta phải cho họ một cơ hội. Chứ không họ, họ sẽ kết nhiều cái duyên ác, rồi cuối cùng họ khổ. Mà Bồ Tát thấy chúng sanh đau khổ chẳng khác nào mình đau, đau khổ, cho nên quý vị phải yêu thương họ, phải thông cảm họ, phải giúp đỡ họ, chia sẻ họ, động viên họ vượt qua cái đau khổ của cuộc đời. Thì như vậy quý vị mới có công đức chứ. Tối ngày ở ngồi tu tập để cho bản thân mình thôi. Tu tập ích kỷ cho bản thân mình, vì lợi ích cho bản thân mình thôi, thì như vậy quý vị sẽ không bao giờ thành tựu được đạo quả lớn và không thể hiện được hạnh của Bồ Tát. Đó, cho nên Bồ Tát thì bố thí, không nghĩ kẻ quán người thân, quý vị thấy không? Bồ Tát bố thí thì tất cả bình đẳng, không có nghĩ quán thân gì hết, chứ không phải thấy người đó thương mình cho nhiều nhiều chút, người đó ghét chẳng cho. Thì như vậy mình đâu có gọi mang cái tâm bố thí đâu, quý vị thấy không? Cho nên quý vị thấy có nhiều khi rất là vui mà thầy cũng chấp nhận. Thầy thấy cái anh này cũng đẹp lắm, mặc đồ bỏ áo quần quý vị, mà đi vô chùa xin thầy 50.000 để về quê. Thầy thấy vậy nói người này ăn mặc đạp rẻ thôi, họ cần thì mình cho. Thầy móc túi, bữa đó hên đúng 50.000, quý vị không có ngàn thứ 51, thầy đem cho luôn. Thầy cho luôn cái anh cầm đi ra ngã ba đường, anh mua rượu, anh nhậu, mua mồi rượu nhậu ở trước luôn quý vị. Ta nói mới thấy vô chùa xin tiền đây mà ra đây mua rượu nhậu, nói ai biểu tôi ăn mặc đẹp vậy mà vô xin tiền ổng, ổng cho ổng mua cũng chịu chứ. Vô học thầy thì nói gì cảm ơn. Thầy nói mấy người kia giật mình hỏi ủa sao thầy cảm ơn, nói cảm ơn thầy học được bài học. Quý vị thấy ông không có giận người ta mà mình học được bài học. Bởi vì từ bi là phải có trí huệ. À, nhưng mà mình từ bi mà mình thiếu cái chút trí huệ đó, họ chơi mình ngu thì thôi kệ, ngu ngu. Cho nên quý vị mà không khéo thì quý vị ai chơi ngu mình giận không? Giận á. Không có gì để giận á, người ta chơi mình ngu mình không có ngu thôi, giận họ làm gì? Còn họ khôn thì thôi kệ, mày khôn đi mày nói vậy mốt tội mày chịu nha con. Tội chịu rồi nha, thầy không có muốn cho con có tội mà tại vì con tự tạo tội thôi con. Thiên đàng rộng mở cho con đến địa ngục cùng đường con lại đến chơi thì gán chịu nó. À, cuối cùng là mình dạng ấy, cho nên Bồ Tát bố thí là không nghĩ kẻ quán người thân, đi giúp đỡ mọi người, thậm chí cái kẻ mình quán hờn, mình giận dỗi mình cũng cho nữa. Họ càng quậy mình bao nhiêu mình phải giúp đỡ họ bấy nhiêu, bởi vì người quậy mình làm phiền muộn người đến mình, họ giúp cho mình có cái tâm kiên cường hơn, dũng mãnh hơn, mạnh mẽ hơn khi mà đối diện những khổ đau trong cuộc sống. Cho nên những người mà luôn luôn làm trở ngại mình, trong gai mình, nhờ đó mà trí nguyện mình kiên cường, nhờ đó mà mình mau thành chánh giác. Quý vị thấy không? Đức Thế Tôn, chúng ta phẩm đề Bà Đạt Đa, Đức Thế Tôn nói sao? Đề Bà Đạt Đa là người ân của ta, sở dĩ Đề Bà Đạt Đa tạo mọi cái chướng duyên nhờ vậy mà Như Lai mau thành chánh chánh giác. Hôm nay ai làm quý vị phiền, quý vị kêu quỷ này quỷ kia, nhưng mà những người làm phiền mình nè, làm trở ngại mình nè, mà nhờ đó mà mình vượt qua một cách nhẹ nhàng, ngay nơi đó mình có được cái năng lực để mình sống, quý vị thấy không? Trí tuệ mình kiên cường hơn. Cho nên quý vị đừng bao giờ ngại ngùng hết. Thậm chí cái người đó họ xin giả đi chăng nữa, mình có cứ cho đi quý vị, vẫn có phước như thường. Có nhiều người lại hỏi thầy, con cúng dường cho thầy cũng được được đi tạm đi, nhưng mà có nhiều cái ông dở hơn thầy nữa, con cúng dường có phước không thầy? Có chứ, sao không có. Cứ cúng đi có phước, ổng làm bậy thì tội không chịu. Quý vị cứ cúng dường là quý vị có phước hết. Quý vị cúng dường là quý vị có phước, tại sao vậy? Thì quý vị cúng dường họ giống như quý vị cầm con dao mà quý vị mài vô cục đá vậy đó. Dao quý vị càng mài càng bén, đá không tôi luyện thì đá cứ mòn. À, quý vị làm quý vị có phước, con người mà khéo tu thì họ không bị tổn phước, mà không khéo tu tổn phước là tại vì họ tự gánh chịu những nghiệp họ làm, không có dính dáng gì đến mình cả. Tại vì nếu mà mình sanh cái tâm kiêu mạn khinh khi thì mình bị tội thì sao? Cho nên bắt đầu mình cứ làm như vậy đi, đừng sợ hãi gì hết. Ngược lại những người có phước mà quý vị đem cúng dường cho họ giống như ngọn đèn vậy quý vị, giống như ngọn đèn cày vậy, không có đoạn nào cháy hết, giống như ngọn đèn cày. Ngọn đèn mà nó cháy vậy, quý vị cầm thêm 100, 1000 ngọn đèn đến mồi, có gì 100, 1000 ngọn đèn kia mồi mà làm ngọn đèn này lu đi không? Chẳng những không lu mà nó càng cháy nhiều, nhiều hơn, sáng nhiều, nhiều thêm. Cho nên quý vị phải gắng cố gắng, đừng có nghĩ kẻ quán người thân, cần thì mình cứ cho, mình có thì nên giúp đỡ, đừng có ngại ngùng gì hết. Cứ làm đi rồi có phước không mất đâu. Của quý vị ăn thì hết đó, mà để cho người ta ăn còn. À, những cái điều nào mà quý vị đem mà giúp đỡ đi, thầy thường nói cái thùng Tam Bảo Phước Điền thầy là công đức vô lượng đó nha. Ai mà với cái tâm quan hỷ cúng dường dụng đồng bạc kiếp sau cũng giàu sang phú quý. À, thầy nhắc Phật tử thầy vậy đó. Cho nên mấy chú tiểu thầy cũng vậy, nó chẳng những nói như vậy mà thầy dạy người ta không, thầy không làm đâu thưa quý vị. Thầy vẫn làm, sáng sớm hừng đông ngày nào cũng vậy, thầy cầm 2000 thầy bỏ vô thùng Phước Chương. Và chắp tay cầu nguyện hết sức thành kính, đây là tiền làm bằng mồ hôi nước mắt của con cúng dường cho Phật. Tại quý vị biết không, có nhiều khi thầy làm nhiều thứ lắm quý vị biết. Giống như chùa thầy tự thiết kế, tới chừng khởi công thầy tự kêu thợ đến thi công. Ngày xưa thầy trồng rau muống đem đi chợ bán, làm nem chay, rồi làm tù hủ kho đồ này kia đi dụ cho người ta ăn bán rẻ hả? Mà vẫn có lời quý vị, đồ chai dễ làm lời lắm. Đồ chai dễ làm lời lắm. Thế rồi xong cái mình đi cúng dường Tam Bảo, mình cúng dường Tam Bảo thầy dạy cho mấy chú tiểu cúng dường Tam Bảo. Đứa nào mà tụng kinh đều 7 đêm thì thầy cho 20.000. Mỗi chú ở chùa thầy 10 mấy chú. À, 7 đêm thầy cho 20.000. 20.000 xong rồi thầy nói hôm nay nè, thầy muốn mua cái đèn, ha, mua lít dầu để cúng Phật. Thầy cúng trước 5.000, mấy đứa con đứa nào cúng hơn? Mấy chú tiểu nhỏ nhỏ 5-7 tuổi thì nói dạ con cũng cúng 2.000, chú thì 1.000, chú 5.000, mình tập cho chú cúng dường và bố thí. Quý vị hiểu không? Tại vì nếu mà mình không cho tiền mấy chú thì đâu có đâu chú bố thí. Bây giờ mình cho chú đi để có của, rồi chú bố thí tập cho chú thành thói quen, mai mốt có tiền biết chia sẻ gánh nặng khổ đau và giúp đỡ người khác. Còn bằng không cứ ôm hoài họ khổ kệ họ, thì như vậy tu hành không có lợi ích cho thế gian. Quý vị hiểu không? Cho nên á, là không nghĩ kẻ quán người thân, người không ghét những người ác nữa, những người ác, những người chửi mắng mình lại mình cũng cho, họ mới ớn. Chứ tự nhiên mình thôi thương họ, cho họ là chuyện bình thường thôi. Mà họ làm khổ mình, họ chửi mình mà lại họ xin thầy cho. Có cái chú ở dưới gần chùa Phật Thâm đó quý vị. Chú bị hủng nữa cái đầu về, chú người Khmer. Cứ vô, thầy 5.000. Thầy 5.000. Thầy hỏi là để làm gì? Chị đầu. Có nghĩa là 5.000 để chị cái đầu. Thầy cho 5.000 đi cái A rồi có chừng 10 thước vô xin 5.000. Cứ xin 5.000 à. Cái thầy móc cho có thế 20.000, 30.000 không, thầy móc cho thấy không? Con xin 5.000. Vẫn mấy lần đầu có 5.000 vẫn cho hết. Cuối cùng nói không, con xin 5.000 đây 20.000 không, không lẽ cho con thối. Thôi, lần khác lại đi. Vẫn cho bình thường 5-7 lần luôn. Ra rồi vô xin 5.000, vô xin 5.000 làm như thử mình vậy đó. Lần đó thầy cho coi như là thầy móc hết bóp thầy cho luôn, cho lần đó là sao chú không lại nữa. làm như Bồ Tát thử mình hay sao quý vị? Thì cứ làm như Bồ Tát thử mình. Cho nên quý vị để ý nha, coi chừng quý vị thấy Phật Bồ Tát thử coi nhỏ này nó có xả ly được chưa đó nha. Nó có xa lìa được tài vật của cuộc đời chưa đó. Biết bố thí chưa đó, biết thương người không đó. Lỡ như Bồ Tát hay là Phật A-di-đà xuống thiệt lúc này ích kỷ hẹp hòi là quý vị mất quyền lợi lớn. Quý vị thấy không? Cho nên chúng ta phải để ý điều này. Chúng ta đừng có bao giờ ngại ngùng gì hết. Cho nên quý vị kẻ quen người thân gì cũng giúp hết. À, thì ngày nơi đó quý vị đừng có phân biệt, thì quý vị có cái phước báo vô lậu hưởng hoài mà không hết. Còn quý vị cho người ta mà giúp đỡ mà có tính toán là quý vị hưởng cái phước báo hữu lậu thôi, có đó rồi mất đó. À, có đó mất đó, còn đó rồi hết đó. À, thứ hai nữa là trong khế kinh Đức Phật dạy như thế này: Bồ Tát sau khi muốn thành đạo giác ngộ giải thoát phải đi khắp mười phương để cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật để làm gì quý vị? Để lãnh thọ chánh pháp, làm lợi ích cho mọi người. Quý vị thấy không? Giống như quý vị cúng dường là quý vị có thể hiện tài thí, quý vị đi đến nghe pháp là quý vị thể tài thí. Như vậy quý vị có tài thí để cúng dường tam bảo thì các thầy có gì để đối lợi quý vị? Có pháp thí để tăng thêm cái trí huệ cho các vị, để cho quý vị nhận định được nào là thiện ác chánh tà, mà quý vị ngăn chặn điều ác, phát huy điều thiện để đem đến hạnh phúc an vui. Quý vị thấy không? Cho nên chư tổ mới dạy đó: tài pháp nhị phí thí đẳng vô sai biệt, đàn ba la mật cụ túc viên mãn. Tài pháp nhị thí, có tài thí là để nhận được pháp thí, hay là tài pháp nhị thí thủy thành công, phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Quý vị có tài thí để quý vị có phước, thầy có pháp thí để tăng trưởng cái trí huệ cho thầy và cho các vị. Mà tài pháp nhị thí đó thì thành công, mà phước huệ lưỡng toàn phương mới tác Phật. Có phước không mà không có trí tuệ, phước ăn rồi nó sẽ hết. Có trí tuệ kèm theo cái phước báo thì có phước, mà có trí tuệ cố gắng vun trồng thì ngày một đầy hơn. Cho nên các vị phải gắng cố gắng đó. Cho nên đi khắp mười nơi để hạnh thọ chánh pháp, rồi để làm gì? Hạnh thọ chánh pháp rồi để quần hóa chúng sanh, quý vị thấy không? Cho nên hôm nay quý vị nè, nghe được nhiều đó, quý vị nhớ vài ba câu thôi, quý vị về nay gặp mấy đứa con: trời ơi, vô đây ngồi mẹ nói cho con nghe này, cười chết. Hỏi sao vậy? Nay mẹ gặp với sư phụ, ông nói vì có tiền gắn có bố thí thì con bố thí, mà mốt có phước giàu sang, không bố thí mà mốt nghèo hèn ích kỷ hẹp hòi khổ lắm. Nghe vậy cái nó bắt trước, quý vị thấy không? Nghe nhiều pháp đó về độ con được rồi đó, nghe nay về nói câu pháp đó có thể độ mọi người được rồi đó. À, cho nên quý vị phải lãnh thọ chánh pháp, rồi phải cố gắng tu tập để đem đến hạnh phúc an lạc bằng cách quần pháp lợi sanh, mà Đức Phật dạy quần pháp di gia dụ lợi sanh quy bản bản hoài. Quần pháp là nhiệm vụ, lợi sanh là trách nhiệm của những cái người tu tập, là con đường, là cái bản hoài của mười phương Đức Như Lai. Quý vị thấy không? Cho nên phải thể hiện bằng hành động bố thí để đem đến hạnh phúc cho mọi người. Đừng có ngại ngùng gì hết, quý vị đừng ngại ngùng gì hết. Hãy cố gắng giúp đỡ mọi người đi, nó không mất đâu. Nó vun bồi thiện căn cho mình và nó đem đến sự giàu sang phú quý trong tương lai. Kể cho quý vị nghe câu chuyện trước khi chúng ta kết thúc cái việc này. Bởi vì bố thí là việc hết sức khó làm chứ không đơn giản. Muốn thực hiện được điều này là quý vị phải cố gắng phát nguyện dữ lắm mới có thể làm được. Mà năm nào cũng vậy, mùa Vu Lan báo hiếu chúng tôi cúng dường từ 100 đến 200 tăng ni. Bởi vì quý vị Phật tử cần phước, thầy tu hành thầy cũng muốn có phước vậy. Chứ đâu có phải là dạy quý vị làm phước rồi thầy cứ ôm vô, thầy không biết xả ra đâu. Mà ôm vô nhiều thì nặng nề, khó đi, mà xả ra hết nhẹ nhàng, dễ bay bổng. Không có gì sợ hết chứ. À, cho nên là kể quý vị phải lập nguyện lắm mới được. Lâu xưa có một cái bà cụ già nè, bà bán bánh, bánh chiên đó quý vị, bánh chiên cục bột chiên, cái nó phì lên, bánh chiên. Bà bán cái bánh chiên như vậy, cái một hôm nọ, cái có một cái ông thầy tỳ kheo, ông này tên là Phả La Đọ. Ông đi đến để ông thèm cái bánh lắm, nhưng mà thật sự không phải là ông thèm, ông muốn độ cái bà cụ này bởi vì thấy mình có nhân duyên. Ông đi đến, ông nói: bà ơi, bà có cái gì để cho tôi ăn lót dạ không? Thầy cụ nói tôi không có gì cho, cho nó bánh nó cũng được, bánh nó cũng được cho đi ăn. Nó dạ. Bà nói trời ơi, bánh người ta bán, người ta chưa bán rồi chứ ông lợi ông xin nè. Ông thèm mà cho dù có lòi con mắt ra tôi cũng không cho ông nữa chứ ông đừng nói. Bà nói vậy đó quý vị, thèm đến lòi mắt ra phải cho. Cho nên nói vậy cái ông này là ông đang lo ra, tại vì ông đã chứng nó hén rồi cho nên ông thấy vậy cái ông nhập định vô cái ông lòi hai con mắt ra. Bà cũng không cho, nói lòi hai con mắt ra cũng cũng không có cho, mà khi nào ông chết đi rồi tôi sẽ cho. Cái vừa nói xong giờ ông ngã cái bịch xuống đó cái ông chết. Cái bà mừng quá, bà lụm cái bánh đó bà bỏ vô, nói người chết đâu có ăn được bánh cho nên không cho. Vì chết đâu ăn được, ăn được cho làm gì, thôi để bánh vô. Ông nói không có, tôi sống lại rồi, sống lại rồi thì bắt buộc bà phải cho. Sống lại bắt buộc bà cho, quý vị biết không? Bà nhìn vô cái gỗ thấy cái bánh nào nó cũng bự chân, muốn cho cái này gấp lên dở thấy nó bự quá cái tiếc bỏ vô, bỏ vô cái gấp cái khác cái dở lên thấy bự quá tiếc bỏ vô, mà phải gấp mấy chục cái bánh không thấy cái nào để đáng cho hết á. Cho nên bằng cách là phải chiên cái mới thôi, cái nào cũng bự chiên cái mới, và mấy bóc một hộp một một miếng bằng đôi đũa, bằng cái đầu đũa vậy đó quý vị, bỏ vô cái ông thầy tỳ kheo này ổng mới dùng thần thông ổng cho nó hiện bự lên, hiện bự lên cái chiên đúng lý ra cái đó là bả có nguyện cho đó, nhưng mà dở lên thấy bự quá cái bả không cho, bả bỏ vô gỗ. Mà bà bóc riết rồi tới cái chừng bằng cái hạt đậu à, có nghĩa là cục bột nhỏ như vậy mà cũng thấy nó bự nữa, cho nên bà tiếc quá bà bỏ vô, cuối cùng bà chiên hoài cũng không được, bà giận quá bà bưng nguyên cái gỗ bà nói ăn vọng gì ăn luôn cho rồi đi. Ăn vọng gì ăn luôn rồi đi, chứ làm cái kiểu này buôn bán cũng không được mà cứ chơi cái kiểu này hoài, làm sao người ta hoàn ăn gì thôi, còn như ông ăn hết đi. Nó không phải tôi đến đây vì ăn, mà tại vì thấy bà quá ích kỷ hẹp, hẹp hòi sợ sau này bà đọ vào loài ngã. Ngạ quỷ bụng to như cái trống mà cổ nhỏ như cây kim, ăn hoài mà không biết bao giờ đầy á. Quý vị nghe ớn chưa? Cái người nào mà ham muốn khao khát không bao giờ biết thỏa mãn với cái lòng tham không đáy của mình, mà mốt chết thành ngạ quỷ, cái bụng to như cái trống, cổ nhỏ như cây kim, ớn chưa? Sợ chưa? Sợ mốt bỏ bớt đi, đừng có tham quá. Tham vừa vừa thôi đủ rồi, đừng tham quá. À, cho nên thấy như vậy mà bà khổ, nghe nói như vậy cái bà mới giác ngộ, bà mới phát nguyện, bà cúng dường, nhờ cái tâm phát nguyện cúng dường mà bà xóa đi, dần dần bà mới xóa đi tất cả những cái tâm mà tham liếm ích kỷ hẹp hòi trong lòng của bà. Nhờ đó mà bà gần gũi với chánh pháp, tu tập với con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật đã dạy cho bà. Cho nên chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, nếu mà chúng ta không khéo để phát nguyện, để làm những việc lợi ích cho mọi người, thì coi chừng chúng ta giống như bà cụ này không khác. Thầy hy vọng rằng tất cả mọi người Phật tử trong chúng ta phải thể hiện hành động bố thí để đem đến lợi ích cho mọi người bằng ba phương diện: tài thí, pháp thí và vô quý thí, bằng cái tâm bình đẳng không phân biệt của mình để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Kẻ quán người thân đều cũng nhờ ân đức của quý vị tế độ, nhờ vậy mà quý vị tăng trưởng lòng từ bi và xóa đi những tâm hồn tham muốn ích kỷ hẹp hòi của chính mình. Nhờ vậy mà quý vị được an lành hạnh phúc ở hiện tại và ở tương lai. Kính chúc toàn thể quý vị thực hiện đúng lời Phật dạy đem đến an lành. Ngày buổi nói chuyện đến đây chúng ta tạm dừng lại. Thầy trò chúng ta sẽ có thể gặp lại trong những cái nhân duyên hội đủ ở tương lai. Tuy rằng tương lai không biết trong chúng ta mỗi người ai còn ai mất, bởi vì Đức Phật dạy vô thường, sanh già bệnh chết không hẹn cùng người, sớm còn tối mất, giây lát qua đời khác, giống như sương mùa xuân mốc ban mai, khi mặt trời ló lên thì tất cả đều tan biến, dây bên bờ cây bên giếng nào được lâu bền, sớm còn tối mất. Vì vậy mạng sống con người rất là ngắn ngủi, cho nên tất cả quý Phật tử phải gắng cố gắng tu tập tinh tấn hơn, bởi vì sự tu tập hành trì niệm Phật của quý vị không có khó. Khó là ở chỗ quý vị niệm Phật thường xuyên. Thường xuyên quý vị niệm Phật không khó, khó ở chỗ là phải nhiếp tâm để niệm Phật và tạo những công đức lành để vun bồi thiện căn của chúng ta, để thành tựu thiện quả, đem đến hạnh phúc an lạc của cho đời mình ở hiện tại và tương lai một cách tạm thời và vĩnh cửu.
kính chúc quý vị một ngày tu tập an lành hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.
Thì thầy có nhã ý để cho quý vị trở về với chùa của thầy để tu tập vào những ngày báo hiếu vu lan, để thầy hướng dẫn cho quý vị một cái phương pháp gọi là đảnh lễ Bồ Tát Quan Thế Âm để truyền năng lượng của mình để kế hợp với tâm của Bồ Tát. Qua quá trình thực hiện như thế này mà thầy chỉ cho nhiều cái người Phật tử đạt được những cái ước mơ trong cuộc đời của họ. Thậm chí có nhiều người bệnh ung thư bao tử hay là những cái chứng bệnh não, họ có thể đảnh lễ Bồ Tát Quan Thế Âm là để vượt qua khốn khó nguy nan và sống một cuộc đời khỏe mạnh. Cũng giống như bản thân của thầy, trước đây thầy có chứng bệnh mà rất hiếm trên thế giới này, được gọi là khô tỷ xương, có nghĩa là xương không có tỷ. Nhưng mà thầy đảnh lễ lại Bồ Tát Quan Thế Âm trong vòng 3 năm, là từ năm thầy 27 tuổi cho đến năm 30 tuổi thì thầy hết. Mà trong khoảng thời gian đó là bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức cho thầy biết rằng là 3 năm đó là 3 năm cuối cùng của đời thầy. Nhưng mà hôm nay thầy gần 40 tuổi rồi mà vẫn còn sống nhăn răng. Cho nên cái phương pháp đảnh lễ Bồ Tát Quan Thế Âm để truyền năng lượng làm mới cơ thể này nó có tác dụng rất lớn. Cho nên thầy có nhảy để các vị trở về để đảnh lễ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và sau đó có thể thực tập cái cách đảnh lễ này để trở về nhà của chúng ta, và chúng ta có thể hành trì mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống. Kính chúc tất cả các vị một ngày tu tập an lành giải thoát. Vậy quý vị đứng dậy để hồi hướng. Chúng sanh ni vô a biên thệ nguyện độ tăng thể nguyện đời.